Hôm nay là ngày thứ 9 rồi. Chỉ có ngày hôm nay là ngày chúng ta có thể được trọn vẹn với chính mình, trọn vẹn trở về bên trong. Ngày thứ 9 rồi mà chúng ta vẫn còn bị cái con ma hồn trầm vô minh nó dẫn mình đi giữa ban ngày. Thì làm sao chúng ta có thể trở về với cuộc sống của chúng ta? Ngày mai là mình bắt đầu mở ra dần, và ngày mốt là chúng ta trở về với cuộc sống bình thường. Thì làm sao chúng ta có thể duy trì sự tỉnh giác, duy trì sự làm chủ, duy trì được cái ánh sáng chân thật, cái trí tuệ chân thật của mình đây? Chúng ta được cho cái miếng che mắt không phải là để chúng ta nhìn bóng tối, không phải để chúng ta không thấy, mà để chúng ta thấy bằng ánh sáng chân thật của mình. Nhớ là minh sát tuệ, là quan sát bằng ánh sáng của tuệ giác chân thật để nhìn các pháp một cách chân thực như nó đang là. Mà trước hết phải có khả năng nhìn vào bên trong mình, chứng thực, chứng nghiệm được cái sự thật này ngay bên trong thân và tâm của mình. Với cái ánh sáng bên trong, với cái tuệ giác bên trong của chính mình rồi, thì lúc đó chúng ta mới hy vọng đem cái ánh sáng chân thật đó, đem cái thực chứng chân thật đó, chúng ta mới có thể nhìn được các pháp xung quanh chúng ta một cách chân thật như nó đang là, mà không bị cái ảo tưởng, không bị cái vọng tưởng, không bóp méo sự thật, và cuối cùng là không bị những cái bên ngoài nó hấp dẫn, nó lôi kéo, nó trói buộc, nó dính mắc. Thì đó là mục tiêu của minh sát tuệ. Đó là mục tiêu của sự trợ giúp với phương tiện của cái miếng che mắt. Còn nếu chúng ta không biết tận dụng cái này mà chúng ta nghĩ rằng mình che con mắt của mình lại để mình không thấy, hay là mình nhìn bóng đen, nhìn tối thui, hay là để chúng ta ngủ cho nó đã hơn thì tiêu. Vì vậy chúng ta phải ứng dụng làm sao tận dụng tối đa ngày hôm nay là ngày duy nhất còn lại để chúng ta có thể nhìn một cách trọn vẹn, đúng đắn, sâu sắc ngay trên cơ cấu thân và tâm của mình. Ngày mai thì chúng ta sẽ mở ra dần và bắt đầu ngày kia là coi như hoàn toàn chúng ta phải đối phó với cuộc sống thực tế rồi. Vì vậy nếu chúng ta không tận dụng cơ hội này, không thực tập cho thiệt là đúng đắn để chúng ta có thể mở được cái trí tuệ chân thật của mình, mở được cái con mắt thứ ba, mở được cái ánh sáng từ bên trong của mình và nhìn các pháp một cách như thật như nó đang là, thì chúng ta cứ mãi mãi bị làm nô lệ, mãi mãi bị đi vào vô minh sanh tử ngay cả giữa ban ngày, mà vẫn còn bị làm nô lệ, vẫn còn bị dẫn dắt. Vậy thì chúng ta phải làm sao mở cái con mắt tuệ của mình ra, và con mắt này nó không phải chỉ ở cái vị trí con mắt số 3 ở chính giữa hai con mắt thịt của mình, mà con mắt này nó có thể mở hết tất cả các điểm nào còn có sự sống, tức là còn có sự nhận biết, ngay trên tóc, chân tóc, lông mày, mũi, da, đầu ngón tay, đầu ngón chân, bất cứ chỗ nào còn được sự nhận biết đều có thể mở con mắt chân thật của mình ra mà không cần ánh sáng bên ngoài. Thì lúc đó mình mới có thể ứng dụng được trong thân của mình và ngoài thân của mình. Lấy một cái ví dụ như sáng nay khi quý vị ăn, nếu chúng ta che lại thì chúng ta sẽ không bị cái hình ảnh, không bị những cái chấp trước nó lôi kéo mình, thì mình sẽ tỉnh giác hơn, mình sẽ ăn chậm hơn và mình sẽ nhận biết rõ ràng. Lấy ví dụ như chúng ta có cái cháo của gạo sắt dối sáng hôm nay, có khi nó sẽ còn nguyên một hạt thóc, có vỏ trấu bên ngoài còn nguyên vẹn, có khi nó bị vỡ nát ra 50% nó chín ở trong và 50% vỏ trấu bên ngoài bị đập dẹp. Thậm chí có khi hạt gạo này được nấu chín nhừ và tất cả cái tinh bột bên trong nó tan ra hết và cái vỏ trấu nó cũng bị vỡ ra vụn hơn. Vậy thì khi chúng ta ăn với sự tỉnh giác, con mắt chúng ta nó có ngay trên từng cái xúc giác của cái lưỡi của mình để mình nhận được từng cái miếng vỏ trấu rất mịn đó và mình có thể lượm được nó ra. Chứ nếu mình không tỉnh giác mình nuốt nó vào thì nó có thể cắt rách hết cái niêm mạc đường thực quản hay bao tử. Nếu mình thấy một hạt thóc còn nguyên mà mình không cắn nó dập ra để lấy cái hạt gạo ở trong ra, bỏ cái lớp vỏ trấu đi mà mình lượm nguyên cái hạt đó mình vắt ra bên ngoài hay là mình nuốt vào bên trong thì cũng nguy. Thành ra từng cái việc một, khi chúng ta ứng dụng được bên trong chính mình qua cái ăn, qua cái uống, qua cái đi đại, đi tiểu, rồi đến những cái bên ngoài mình hơn là khi mình đánh răng, khi mình rửa mặt, khi mình tắm, khi mình giặt, khi mình rửa chân, khi mình đi, khi mình ngồi. Thành ra nếu chúng ta không tỉnh giác và mở hết tất cả cái con mắt tuệ giác của mình để cảm nhận, để duy trì sự sống của bên trong của mình tốt đẹp, thì chúng ta sẽ không thể nào có được cái mối liên hệ mật thiết với các cái sự dưỡng nuôi của mình bên ngoài. Và cái điều này thì ngày nay chúng ta càng ngày chúng ta càng bị sai lầm, ngay cả trong đời sống tu tập chứ đừng nói thế gian. Khi mà chúng ta có quá nhiều cái bên ngoài, điều kiện sống càng ngày càng sung túc đầy đủ bao nhiêu và cái sự thực tập của chúng ta càng cạn cợt bao nhiêu thì chúng ta càng đi rất là lệch, rất là xa. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi nói quý vị, khi mà mình đọc lại cái hành trạng của bậc thầy của mình, từng cái việc rất nhỏ, tại sao cái phước báo của Ngài tới giờ ngọ thôi là chư thiên sắp hàng dài để cúng dường. Nếu chư thiên không cúng dường thì có con người, vua quan tranh nhau để cúng dường. Những người trưởng giả giàu có, người ta tranh nhau để người ta được xuất bát cúng dường cho Đức Phật và Tăng Đoàn. Và thậm chí khi con người không cúng dường thì voi và khỉ nó cũng còn tranh thủ đi hái trái cây về nó cúng dường Đức Phật. Thế nhưng tại sao ổng phải chịu mấy tháng trời ăn lúa của ngựa, tức là lúa mạch đó? Đó là gì? Đó là bởi vì ông phải trả cái quả, đó là cái đời cuối cùng. Thành ra Ngài phải trả hết tất cả những cái quả nào mà mình đã gieo nhân trước đó trong vô lượng kiếp thì mình mới trở về Niết Bàn tịch tịnh hoàn toàn được. Vậy thì tại sao phải ăn lúa ngựa? Tại vì có những đời kiếp trước lãng phí thức ăn, không trân quý thức ăn. Thành ra đời này phải trả. Hay là chẳng hạn như quý vị thấy, là một bậc thầy của trời và người mà còn bị người ta vu khống, bị người ta hãm hại. Thành ra để chúng ta thấy được là mình phải thực tập như thế nào. Và ngày xưa thì chúng tôi chưa có hiểu cái điều này, mà nó nghĩ tại sao mà ổng có phước lớn như vậy mà ổng phải ăn lúa ngựa. Rồi đến khi nghe mẹ nói, trong nhà vàng khối mà phải dùng thước để đo, đồng tiền vàng phải bỏ vào cân tạ để mà lấy cân mà cân để mà tính chứ không đếm nổi. Thế nhưng khi nạn đói đến thì cầm nguyên cả thỏi vàng đổi một hạt muối còn không được, chứ đừng nói là đổi hạt gạo. Và điều đó cách đây bao lâu? Chưa đầy một thế kỷ, 80 năm trước, miền Bắc chúng ta đã có nạn đói và 2 triệu người phải ra đi. 1/5 dân số của miền Bắc thời bấy giờ. Nó còn hơn cả cái dịch Covid vừa rồi. Và điều đó cũng nghe nói thôi, mình chưa trải nghiệm. Đến khi bản thân chúng tôi, hơn 15 năm trước thôi, trong người của mình lúc nào cũng có khoảng gần cả tỷ bạc là ít nhất, vài chục nghìn đô. Tiền bảng Anh có, tiền euro có, tiền Thụy Sĩ có, tiền đô la Mỹ có, nhưng mà không có tiền đánh đổi. Và con tàu nó nằm giữa đường vì sương mù dày đặc không thể chạy được. Vậy thì trong túi đầy đủ thứ tiền vài chục nghìn đô mà không thể mua được thức ăn. Bởi vì mình đưa ra đi nước ngoài thì chỉ có đổi tiền lớn thôi. Và cái tiền Thụy Sĩ thời đó là 1.000 franc Thụy Sĩ, là nó là 1.300 đô. Đó là mệnh giá lớn nhất thế giới thời bấy giờ. 500 euro thời đó còn tờ 500 euro, mà 1 euro thời đó là khoảng 1,7 đô la. Vậy thì trong túi cầm cả mấy chục nghìn đô la đủ thứ các loại tiền mà không thể mua được thức ăn. Vì mình cầm cái tờ nhỏ nhất là cái tờ 50 bảng Anh. 50 bảng Anh tức là nó gần 90 mấy đô la rồi. Đưa dân Ấn Độ nó không cầm. Nó chỉ cầm 10 ruby, 20 ruby, 50 ruby thì nó bán thức ăn cho mình. Mà đưa cái đồng tiền lớn gấp mấy chục lần mà nó không dám nhận. Nó đâu có đổi được đâu. Thành ra để chúng ta thấy được. Đó là khi trong người mình có đầy đủ tiền bạc. Nhưng mà chỉ thiếu một cái duyên thôi. Chứ chưa nói là 50 năm trước. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Thì đói, khổ, dịch, bệnh. Nước không có mà uống. Phải uống nước lỗ chân trâu, phải uống mồ hôi của mình và thậm chí có khi phải uống chính nước tiểu của mình. Thành ra nếu như chúng ta không trân quý cái gì mà mình đang có để mình thực tập, mình không nhìn được vào bên trong của mình đó, thì khi chúng ta đi ra bên ngoài cái đời sống càng phong phú bao nhiêu thì mình càng bị lôi kéo bấy nhiêu, mình lãng phí rất nhiều. Và cái điều này thì chúng tôi thấy rất đáng thương cho chúng ta ngày nay, đặc biệt là phái nữ. Và đó cũng là lý do tại sao mà quý vị thấy Đức Phật Gautama phải chấp nhận mất 5.000 năm của chánh pháp. Mất 5.000 năm của chánh pháp chứ không giỡn, để cho phái nữ đi vào hàng xuất gia. Là gì? Để học cái sự thật, để tập viễn ly. Chứ còn ngày nay thì mình thấy rằng mình quá lãng phí, ô nhiễm ở bên trong mình mà mình không biết. Thức ăn đưa vào dư thừa cũng là rác. Thức ăn đã sử dụng rồi mà chưa thải ra hết cũng là rác. Quý vị nhớ cái điều đó. Vậy thì rác nó nằm trong ruột của mình là những chất thải sau khi nó đã xử lý xong. Nhưng mà giờ thức ăn còn tinh nguyên mới tinh mà nó không sử dụng hết, nó cũng là rác. Nó tạo ra đường cao, mỡ cao, cân nặng, dư thừa. Kiến thức cũng vậy. Kiến thức mà mình đưa vào nhiều quá, mình tưởng nó hay, nhưng mà mình không sử dụng được hết thì nó cũng là rác trong đầu của mình. Áo quần ở bên ngoài, vật dụng ở bên ngoài nhà của mình cũng thế. Rác trong thùng rác là những gì mình sử dụng xong mình vắt. Còn những cái thứ gì trong nhà mình mà một vài năm mà mình chưa đụng tới nó đều là rác. Vậy thì chúng ta thấy đời sống càng ngày càng tiện nghi. Rác thải trong thân chúng ta gia tăng, rác trong nhà gia tăng và rác trong vũ trụ đang gia tăng. Và dân số cách đây 80 năm toàn thể Việt Nam 20 triệu. Bây giờ mình có 100 triệu, tức là gấp 5 lần. Vậy thì sự phá hoại môi trường và rác thải cũng gia tăng gấp bội, ít nhất là vài chục lần, chứ không nhận đâu. Vậy thì mình đang mắc một cái món nợ rất lớn. Nếu như mình tu tập mà mình chỉ nghĩ rằng ngồi tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền mới là tu, rồi sau đó ra bên ngoài đó đâu hoàn đó, áo quần trang sức, rồi lễ nghi, bao nhiêu cái, mỗi một cái mùa lễ mình tạo ra biết bao nhiêu rác thải, thức ăn, thức uống thừa mứa, rau củ, hoa quả, đồ trang trí, vân vân và vân vân. Thành ra mình nhân danh là mình đang tu tập, nhưng mà được ngay cái chuyện mình ngồi yên là mình đã không nhận biết mình đang tạo khổ đau cho mình. Xung quanh mình những cái phương tiện để duy trì sự nuôi dưỡng, sự tồn tại của mình cũng đang lạm dụng, đang làm rất là sai. Rồi ra cuộc đời ngoài xã hội cũng vậy. Thành ra chúng ta cứ đi mãi luẩn quẩn, và cái món nợ của chúng ta không những không giảm mà càng ngày càng gia tăng. Chúng ta nhìn thấy trong cái con người của mình ngày nay thì mình biết rác càng ngày càng gia tăng, phải không? Bệnh tật càng ngày càng gia tăng, cả thân cũng thế mà cả tâm cũng thế. Rác ngoài môi trường càng ngày càng gia tăng, như vậy chúng ta đang sống trong đống rác. Rác trong thân mình, rác xung quanh môi trường. Rồi bây giờ chúng ta cũng đang sống trong ngôi nhà lửa, lửa của tham, lửa của sân. và chúng ta thấy xung quanh mình càng ngày cháy càng nhiều. Rồi nếu chúng ta nhìn rộng hơn, mình đang sống trên một khối cầu lửa, trong lòng trái đất lửa đang sùng sục và nó đang chuẩn bị bung ra theo những khe nứt. Nó dâng trào là gì? Động đất với núi lửa. Thành ra nếu chúng ta không tỉnh giác thì chúng ta thấy cái lòng tham và sân của mình, và tham nhiều bao nhiêu thì sân nhiều bấy nhiêu, thì trở lại với cái việc ngồi yên của mình thôi. Mà mình không tỉnh giác liên tục để nhận diện từng cảm giác và xả ly nó, tức là mình cứ liên tục gia tăng cái tham và sân, và cứ như thế đi ra cuộc đời với những cái sinh hoạt khác, với những cái nuôi dưỡng khác, với những cái thứ xung quanh mình, và cứ thế mình gia tăng cái tham và cái sân của mình, gia tăng cái rác thải của mình, gia tăng cái phiền não khổ đau của mình. Vì vậy cái sự thực tập của chúng ta ngày hôm nay, làm sao mà chúng ta có thể tỉnh giác liên tục để mà nhận diện bằng cái ánh sáng trí tuệ chân thật, để làm sao từng cảm giác được phải nhìn thấy nó rõ liên tục trong lúc mình ngồi không phản ứng, rồi lúc đó mới ra khỏi cái ngồi, cái đi, cái đứng, cái tiếp xúc, cái sử dụng hết tất cả mọi thứ. Nói xin lỗi là từng giọt nước, từng hạt gạo. Như chúng ta nói quý vị đó, tại sao ông bà mình nói hạt gạo là hạt ngọc của trời? Ngày xưa người ta phải đi gieo mạ làm đất cực khổ, người ta phải đi cấy, đi cày, đi gặt. Người ta trân quý từng hạt thóc mới ra được hạt gạo. Và không có một cái công nghệ tiến bộ nào trên thế giới này có thể tạo được nó nếu không nhờ trời, đất, nước, mây, gió, bao nhiêu công sức bỏ vào đó. Nhưng mà càng ngày mình càng có nhiều quá cái mình phung phí. Thành có khi một hạt thóc trong cơm không bỏ, phải bóc cái vỏ trấu ra mà chúng ta sử dụng đó. Nếu mà quý vị đọc lại tiền sử của Mục Kiền Liên trong những kiếp trước, tại sao ông bà thân của Mục Kiền Liên phải đọa vào địa ngục kinh khủng như vậy? Bởi vì người ta đi xin từng hạt thóc bỏ ra, người ta về người ta dùng tay để người ta bóc ra, và người ta đem dâng cái đó cho chư tăng, thì vị trụ trì đã biết được cái điều đó và báo cho chúng ở nhà chuẩn bị đón đại thí chủ. Nhưng mà các ông ở chùa thì cứ nghĩ đại thí chủ phải là quan quân, phải là đem lương thực, đem tài sản, đem cái gì nhiều lắm. Khi hai ông bà lại đem tới cúng với cái lòng thành của mình, chỉ có một bát gạo như vậy thôi, không thèm nhận, chê, thì người ta phẫn uất bao nhiêu tấm lòng của người ta, bao nhiêu cái sự trân trọng của người ta, bao nhiêu cái công sức của người ta. Thì khi mà đó là cái gì? Đó là cái không có chánh tính đó. Thấy không? Bao nhiêu cái sự háo hức, bao nhiêu cái tâm huyết mình đổ vào, nhưng mà khi không được là nó phản ngược lại, uất ức, thành ra mới đọa vào cái địa ngục như vậy, phỉ báng chư tăng, thành ra mới bị đọa vào cái địa ngục như vậy. Nhưng mà đó không phải lỗi của người ta, thấy không? Thành đó là lý do tại sao sau này thì Đức Phật mới nói là không thể ai cứu được hết, phải dùng cái lực của đại tăng, và người đó phải tự mở cái tâm của mình ra thì mới thoát địa ngục được, chứ Đức Phật cũng không cứu được mẹ của Mục Kiền Liên. Thì vậy chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không trở về với cái sự thực tập đúng đắn chân chính của mình, thì chúng ta bước ra, chưa nói bước ra khỏi cái vị trí ngồi, còn ngồi đây nè, mà chúng ta không nhìn rõ cảm giác, mà chúng ta cứ so sánh, cứ phản ứng, hay là cứ bị cái con ma hôn trầm nó dẫn mình đi miết, thì coi như tiêu. Thành ra ra khỏi cái chỗ ngồi, bắt đầu đi là quên, bắt đầu tắm rửa ăn uống là quên, rồi ra khỏi cái thiền viện này, trở về với cuộc sống là nó lôi mình, hết cái này lôi đến cái khác lôi. Và bao nhiêu cái quảng cáo nó dụ mình nữa, là coi như mình có làm nô lệ giữa ban ngày. Thành ra là mình chết ngắt, khối nợ của mình cứ càng ngày càng gia tăng. Do vậy chúng ta hãy cố gắng cẩn thận và trân quý tối đa cái khoảng thời gian còn lại hôm nay để thực tập cho nghiêm chỉnh.